Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chúa Nhật hôm nay, 23 tháng 4, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài Những thử thách trong cuộc đời. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, với đề tài Các lần thánh hiến thế giới và nước Nga cho trái tim vô nhiễm Mẹ Maria. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Cairo, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu Công giáo Ai Cập tại căn cứ không quân ở ngoại ô thủ đô Cairo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin SIR của Hội đồng Giám mục Italia hôm 21 tháng 4 vừa qua, Đức Cha Emmanuel Bixay, Giám mục Giáo phận Luxor, cho biết, theo dự án ban đầu, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu Công giáo tại một sân thể thao ở thủ đô Cairo. Nhưng vì lý do an ninh, địa điểm cử hành thánh lễ được di chuyển tới căn cứ không quân gần Cairo. Sự thay đổi này cũng có nhiều lợi điểm, xét về số tín hữu Công giáo xin tham dự thánh lễ đông đảo. Nay 25.000 tín hữu có thể tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha, so với con số chính thức là đã tăng thêm 7.000 người. Ngoài ra, vì trong căn cứ không quân, vấn đề bảo đảm an ninh trở nên chắc chắn hơn. Lợi điểm thứ ba là có nhiều chỗ đậu xe. Đức Cha Bixay cũng là trưởng ban tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Ai Cập. Người sẽ dành ngày đầu tiên 28 tháng 4 cho các cuộc tiếp xúc với chính quyền, các vị lãnh đạo Hồi giáo, với Hội nghị quốc tế về hòa bình và các vị lãnh đạo giáo hội chính thống COP. Ngày hôm sau được dành cho cộng đồng Công giáo.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn chúc mừng các Phật tử trên thế giới nhân dịp lễ Vê-sắc và cổ võ cùng nhau cấp thiết thăng tiến một nền văn hóa hòa bình và bất bạo động. Trên đây là nội dung sứ điệp của Đức Hồng Y Jean-Louis Thoron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn và của Đức Cha Tổng Thư ký Miguel Angel Ayuso Guisot nhân lễ Vê-sắc. Đối với các tín đồ Phật giáo nguyên thủy, lễ này mừng cuộc đản sinh thành đạo và viên tịch của Đức Phật, trong khi các tín đồ Phật giáo Đại Thừa cử hành các biến cố đó vào những ngày khác nhau. Năm nay lễ Vê-sắc được cử hành vào ngày 10 tháng 5 tới đây. Trong sứ điệp, Hội đồng Tòa Thánh nhận xét rằng, trong khi nhiều tín hữu dấn thân thăng tiến hòa bình, thì có những người khác lại khai thác tôn giáo để biện minh cho những hành vi bạo lực và oán thù. Chúa Giê-xu và Đức Phật cũng cổ võ bất bạo động, và là những người xây dựng hòa bình. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã viết, cả Chúa Giê-xu cũng sống trong thời kỳ bạo lực. Ngài dạy rằng chiến trường đích thực, trong đó bạo lực và an bình đụng độ nhau, chính là tâm hồn con người. Thực vậy, từ bên trong, tức là từ tâm hồn con người, xuất phát những ý hướng xấu. Cả Đức Phật cũng loan báo một sứ điệp bất bạo động và hòa bình, khuyến khích tất cả mọi người hãy chiến thắng kẻ giận dữ, không phải bằng sự nổi giận. Chiến thắng kẻ gian ác bằng sự từ nhân, chiến thắng kẻ lầm than bằng sự quảng đại, và thắng kẻ gian dối bằng sự thật.
Cụ thể hơn, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, cổ võ sự dấn thân chung của các tín hữu Kitô và Phật tử, và khẳng định rằng, chúng ta đồng ý là bạo lực nảy sinh từ trái tim con người và sự ác của con người đưa tới những cơ cấu gian ác. Vì thế, chúng ta được kêu gọi thực hiện một công trình chung. Nghiên cứu những nguyên nhân gây nên bạo lực, giảng dạy cho các tín hữu liên hệ cách thức chiến thắng sự ác trong tâm hồn của họ, giải thoát khỏi sự ác các nạn nhân cũng như những người phạm những hành vi bạo lực, huấn luyện tâm trí của tất cả mọi người, đặc biệt là các trẻ em, hãy yêu mến và sống an bình với tất cả mọi người và với môi trường. Giảng dạy rằng không có hòa bình nếu không có công lý, và cũng không có công lý đích thực nếu không có tha thứ. Mời gọi tất cả mọi người hãy cộng tác vào việc phòng ngừa các xung đột trong sự tái thiết các xã hội bị phân tán, khuyến khích các phương tiện truyền thông xã hội tránh và bài trừ những diễn văn oán thù và những tương quan phe phái khiêu khích, khuyến khích những cuộc cải tổ giáo dục để phòng ngừa sự giải thích xuyên tạc và xấu xa về lịch sử và các sách kinh thánh. Sau cùng là cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới qua việc cùng nhau tiến bước trên con đường bất bạo động.
Kinshasa, cha Richard Mwembo, giám đốc một đại chủng viện ở Cộng hòa Dân chủ Congo, tố giác rằng nhu cầu về khoáng sản kim loại dùng trong điện thoại di động góp phần làm hỏng những cố gắng chấm dứt chiến tranh và bạo lực tại nước này. Congo là nước duy nhất trên thế giới có khoáng sản coltan, từ đó người ta rút ra chất niobium và tantalum để chế tạo pin dùng trong điện thoại di động, máy vi tính và dụng cụ xác định vị thế trên mặt đất qua vệ tinh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Anh Quốc hôm 19 tháng 4 vừa qua, cha Mwembo nói rằng, ai dùng các kỹ thuật tân tiến ngày nay một cách nào đó cũng đang dùng máu của người dân Congo. Những kẻ khai thác từ các nơi trên thế giới đến Congo để bóc lột nước này tạo nên cuộc chiến tranh kéo dài giữa các phe đang tranh giành nhau để chiếm các quặng mỏ coltan. Cha Mwembo cho biết các vị lãnh đạo công giáo tại Congo đã cố gắng giúp chấm dứt bạo lực giữa chính phủ và các băng đảng võ trang bán quặng mỏ để mua võ khí. Nhưng rồi các vị lãnh đạo công giáo ấy lại trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công do các băng đảng ấy chủ mưu. Cha Mwembo là giám đốc đại chủng viện Chúa Kitô Vua, một phần đã bị thiêu hủy vì bom xăng trong cuộc tấn công hôm 18 tháng 2 vừa qua, sau khi các vị lãnh đạo giáo hội từ chối không để cho chủng viện bị biến thành một doanh trại quân sự. Trong cuộc tấn công, 77 chủng sinh đã phải trốn chạy tới Malole thuộc miền trung Kasai, cách đó 400 cây số, để tiếp tục học hành. Ngày 31 tháng 3 vừa qua, các trường công giáo và nhà thờ chính tòa Thánh Gioan Tẩy Giả ở Luebo, gần Malole, đã bị các nhóm dân quân xúc phạm và đốt phá.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề, cùng Thánh Faustina cầu nguyện với lòng Chúa thương xót.
Hôm nay kính lòng thương xót Chúa, con xin dành những phút cầu nguyện này để nhớ về vị thánh tông đồ của lòng thương xót Chúa là thánh nữ Faustina, để cùng với chị và cuộc đời chị mà cát tụng tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa. Thánh Faustina sinh ngày 25 tháng 8 năm 1905 tại Ba Lan. Chị là con thứ ba trong gia đình nông dân nghèo và đạo đức với 10 người con. Faustina được đặt tên thánh là Elena. Ngay từ ngày còn bé, Elena tỏ ra là một cô gái đạo đức, yêu thích cầu nguyện, siêng năng làm việc, có tinh thần vâng lời và rất nhạy cảm đối với các khổ đau của người khác. Elena đi học hầu như trong vòng 3 năm. Năm lên 10 tuổi, Elena phải bỏ nhà đi giúp việc cho một gia đình để tự mưu sinh và giúp đỡ cha mẹ. Ngay từ khi lên 7, tức là 2 năm trước khi được rước lễ lần đầu, cô bé đã mạnh mẽ cảm thấy tiếng Chúa gọi. Nhưng sau này, khi Elena ngỏ ý muốn sống đời tu trì, cha mẹ không cho phép. Vì thế, Elena tìm cách bóp nghẹt tiếng Chúa gọi nơi mình, nhưng chị bị thúc đẩy bởi thị kiến Chúa Kitô khổ đau và các lời Chúa trách móc chị. Cha còn phải chịu đựng con cho tới bao giờ, cho tới khi nào con còn đánh lừa cha? Chị bắt đầu tìm một dòng tu và gõ cửa nhiều dòng, nhưng không có dòng nào nhận chị. Năm 1925, chị vào dòng các nữ tu của Trinh Nữ Maria Diễm Phúc của lòng thương xót trong thủ đô Warsawa. Chị viết trong nhật ký: "Tôi cảm thấy mình hạnh phúc vô biên, xem ra tôi đã bước vào đời sống trên thiên đàng. Từ trái tim tôi chỉ trào lên lời cầu nguyện duy nhất của lòng biết ơn." Tuy nhiên, sau vài tuần, chị bị cám dỗ đổi sang một dòng khác, trong đó có nhiều giờ hơn cho việc cầu nguyện. Khi đó, Chúa Giêsu cho chị nhìn thấy gương mặt thương tích khổ đau của Ngài, và Ngài nói với chị: "Con sẽ làm cho cha đau đớn như thế nếu con ra khỏi dòng này. Vì chính ở dòng này mà cha đã gọi con chứ không phải ở nơi khác, và cha đã chuẩn bị cho con nhiều ân sủng. Trong nhà dòng, chị Elena nhận tên là nữ tu Maria Faustina. Sau khi hết thời gian nhà tập tại Cracovia, chị tuyên khấn lần đầu trong tay Đức Giáo mục Cracovia và vĩnh thệ 5 năm sau đó, thề sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng lời. Tiếp đến, chị Faustina làm việc trong nhiều nhà của dòng với các nhiệm vụ nấu bếp, làm vườn, canh cổng. Không có gì bề ngoài cho thấy cuộc sống thần bí phong phú ngoại thường của chị. Faustina chu toàn các nhiệm vụ của mình với lòng nhiệt thành và tuân giữ mọi luật lệ của đời tu trì, sống trong mặc niệm và thinh lặng, nhưng đồng thời chị cũng rất tự nhiên, thanh thản, tràn đầy chân tình và bác ái vô vị lợi đối với tất cả mọi người. Toàn cuộc sống của chị được tập trung nơi sự kết hiệp ngày càng tràn đầy hơn với Thiên Chúa và cộng tác với Chúa Giêsu trong công trình cứu rỗi các linh hồn. Cuốn nhật ký của chị vén mở cho thấy tất cả sự sâu thẳm trong đời sống thiêng liêng của chị. Việc chăm chú đọc các bút tích này cho chúng ta hình ảnh cao độ sự kết hiệp của linh hồn chị với Thiên Chúa. Thiên Chúa ban cho chị các ân sủng lớn lao và chị cố gắng và liên tục chiến đấu trên con đường hoàn thiện Kitô. Chúa rộng ban cho chị các ơn thánh lớn lao như ơn chiêm niệm, ơn hiểu biết sâu xa mầu nhiệm lòng thương xót Chúa, các thị kiến, các cuộc hiện ra, các dấu thánh ẩn kín, ơn nói tiên tri và đọc hiểu các linh hồn. Ý thức rằng mình đã nhận được nhiều ơn như thế, chị đã viết: không phải các ân sủng, cũng không phải các mặc khải, cũng không phải các cuộc xuất thần, cũng không phải ơn nào khác được ban cho linh hồn khiến cho nó hoàn thiện. Nhưng quan trọng là sự kết hiệp thân tình của linh hồn với Thiên Chúa. Sự thánh thiện và hoàn thiện của tôi là ở trong sự kết hiệp chặt chẽ giữa ý muốn của tôi với ý muốn của Chúa. Sau năm tập đầu tiên, chị đã gặp các kinh nghiệm khổ đau thần bí của đêm đen đức tin và cả các khổ đau tinh thần và luân lý gắn liền với sự thực hiện những sứ mệnh chị đã được nhận từ Chúa Kitô. Thánh nữ Faustina đã dâng hiến cuộc sống cho những người tội lỗi và vì thế chị cũng chịu nhiều đau khổ cho ơn cứu rỗi các linh hồn. Ngoài ra, trong những năm cuối đời, các khổ đau nội tâm và các khó chịu thể lý cũng gia tăng. Bệnh lao biểu lộ xâm lấn hai lá phổi và đường tiêu hóa. Vì thế, chị được đưa vào điều trị vài tháng trong nhà thương. Chị qua đời trong hương thơm thánh thiện ngày 5 tháng 10 năm 1938, khi mới 33 tuổi. Trong đó có 13 năm sống đời tu. Chúa Giêsu đã tín thác cho chị nữ tu đơn sơ, không học thức, nhưng mạnh mẽ và vô cùng tin tưởng nơi Thiên Chúa này một sứ mệnh lớn lao. Đó là lòng thương xót Chúa đối với toàn thế giới. Ngài nói với chị: hôm nay cha gửi con đến với toàn nhân loại với lòng thương xót của cha. Cha không muốn đánh phạt nhân loại khổ đau, nhưng mong muốn nó được chữa lành và ôm chặt nó vào trái tim từ bi của cha. Con là sứ giả cho lòng thương xót của cha. Cha sẽ chọn con cho nhiệm vụ này trong đời sống này và cho cuộc đời mai sau, để làm cho các linh hồn biết lòng thương xót lớn lao mà cha có đối với chúng và khích lệ chúng tin tưởng nơi lòng thương xót sâu thẳm của cha. Lạy Chúa, xin đổi mới tâm hồn con, xin lấy đi trái tim sắt đá của con và đặt vào trong con trái tim bằng thịt, để con có thể nhạy cảm nhận ra lòng thương xót của Ngài, để con có thể động lòng trắc ẩn yêu thương người thân cận, để con có thể mở lòng đón nhận tình yêu mến từ tha nhân.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Nguyễn Tất Thắng xin giải đáp thắc mắc về đề tài những thử thách trong cuộc đời.
Phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ nói về đề tài những thử thách trong cuộc đời. Thưa cha, con người thường gặp nhiều gian nan thử thách trong cuộc sống, nhưng họ không hiểu tại sao họ lại bị thử thách. Thế thì thử thách có ý nghĩa gì ạ?
Nhìn tổng quát, con người hoặc bất cứ thụ tạo nào cũng phải trải qua những thử thách hoặc những tình huống khó khăn. để thấy rõ khả năng và nghị lực của mình. Thánh Kinh nói đến hai dạng thử thách. Thứ nhất, Thiên Chúa thử thách thụ tạo. Thứ hai, thụ tạo thử thách Thiên Chúa.
Thưa Cha, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Ngài và cho họ sống trong tình thân với người. Nhưng tại sao Thiên Chúa lại còn muốn thử thách con người ạ?
Xét như là một thụ tạo tinh thần, con người chỉ có thể sống tình thân đó khi tự do tục phục Thiên Chúa. Đức Chúa là Thiên Chúa, truyền lệnh cho con người rằng, hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn. Nhưng trái của cây cho biết điều thiện, điều ác, thì ngươi không được ăn. Vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Cây biết lành, biết dữ, nói lên một cách biểu tượng, ranh giới mà con người là thụ tạo, không thể vượt qua. Đó là con người phải tự do tôn trọng và tín thác nơi Thiên Chúa là đấng sáng tạo. Đồng thời con người phải tuân theo luật tự nhiên và luật luân lý về việc sử dụng tự do. Khi bị ma quỷ cám dỗ, con người lạm dụng tự do và bất tuân lệnh Thiên Chúa. Đó là tội đầu tiên của con người. Trong tội này, con người đã chọn chính mình thay vì Thiên Chúa, và do đó đã khinh mạn Thiên Chúa. Con người đã chọn mình bất chấp Thiên Chúa, bất chấp những đòi hỏi của tình trạng thụ tạo, và bất chấp cả điều tốt lành cho chính bản thân. Con người đã muốn nên như Thiên Chúa, mà không cần Thiên Chúa, qua mặt Thiên Chúa, mà không theo Thiên Chúa. Từ đó, mọi tội lỗi đều là do bất tuân Thiên Chúa và thiếu tín thác vào lòng nhân hậu của người.
Thiên Chúa thử thách con người như thế nào, thưa cha?
Kinh Thánh thuật lại những thử thách của Thiên Chúa qua những biến cố sau đây. Thứ nhất, Thiên Chúa thử lòng ông Abraham, truyền cho ông đem con một yêu dấu của ông là Isaac đến xứ Moria mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đó. Khi ông Abraham đưa tay ra, cầm lấy dao để sát tế con mình, sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông và nói, đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm gì nó. Bây giờ ta biết ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa. Đối với ta, con của ngươi, con một của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc. Ông Abraham ngước mắt lên, nhìn thấy phía sau có con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây. Ông Abraham liền đi bắt con cừu ấy mà dâng làm lễ toàn thiêu thay cho con mình. Thứ hai, Thiên Chúa đã dẫn dân Israel đi suốt 40 năm trong sa mạc. Họ khổ cực và đói khát. Ông Môi-se nói, như vậy Đức Chúa thử thách anh em, cho biết lòng dạ anh em, xem anh em có giữ các mệnh lệnh của người hay không. Thiên Chúa thử thách họ, cho biết họ có yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa của họ, hết lòng, hết dạ không? Thứ ba, Thiên Chúa đã bỏ rơi vua Khiskia để thử xem lòng dạ vua thế nào. Thứ bốn, Thiên Chúa đã sai Thiên Chúa Gaphaen đi với ông Tobia để thử thách ông.
Thưa cha, con thắc mắc là Thiên Chúa có cho phép Satan thử thách con người không ạ?
Thưa có, đó là trường hợp Thiên Chúa cho phép Satan thử thách ông Job. Ông là một người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác. Ông bị Satan thử thách rất nặng nề, như mất nhiều súc vật và tài sản. Khi nghe tin con trai và con gái chết trong trận cuồng phong, ông Job trỗi dậy, xé áo mình ra, cạo đầu, sấp mình xuống đất, sụp lạy và nói, thân trần chuồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần chuồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng danh Đức Chúa. Trong tất cả những chuyện ấy, ông Job không hề phạm tội, cũng không buông lời trách móc phạm đến Thiên Chúa. Sau này ông Job xin thưa với Chúa, trước kia con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây chính mắt con chứng kiến, vì thế điều đã nói ra con xin rút lại. Trên bụi cho, con sấp mình thống hối ăn năn. Vậy Đức Chúa đã khôi phục tài sản cho ông Job khi ông chuyển cầu cho các bạn hữu của mình. Đức Chúa đã tăng gấp đôi những gì ông Job đã có trước kia.
Những cơn thử thách có vượt quá khả năng chịu đựng của con người không, thưa cha?
Thánh Phaolô đã quả quyết với tín hữu Côrintô: không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người. Thiên Chúa là đấng trung tín, Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức, nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp để anh em có sức chịu đựng. Thánh Gia-cô-bê giải thích về sự ích lợi của thử thách: thưa anh em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. Vì như anh em biết, đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn. Chớ gì anh em chứng tỏ lòng kiên nhẫn đó bằng những việc hoàn hảo, để anh em nên hoàn hảo, không có chi đáng trách, không thiếu sót điều gì. Thánh Gia-cô-bê còn viết thêm: phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lấy nhận phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người.
Có bao giờ con người dám thử thách Thiên Chúa không, thưa cha?
Thưa, có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, con người thử thách Thiên Chúa vì con người không tin tưởng và kính sợ Thiên Chúa. Vì vậy, con người đòi hỏi Thiên Chúa phải chứng minh sự hiện diện và quyền năng của Ngài. Con cái Israel đã gây sự với ông Môi-se. Họ nói: cho chúng tôi nước uống đi. Ông Môi-se nói: tại sao anh em lại gây sự với tôi? Tại sao lại thử thách Đức Chúa? Chúa truyền cho ông Môi-se đập vào tảng đá. Từ tảng đá, nước chảy ra cho dân chúng. Ông Môi-se đã làm như vậy trước mắt các kỳ mục Israel. Ông đặt tên cho nơi ấy là Massa và Meribah, nghĩa là thử thách và gây sự. Vì con cái Israel đã gây sự và thử thách Đức Chúa mà rằng: có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không? Sau này ông Môi-se còn nhắc lại dân Israel: anh em đừng thách thức Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, như anh em đã thách thức ở Massa. Trường hợp thứ hai, con người muốn thử thách Thiên Chúa vì họ không còn kiên nhẫn chờ đợi lời đáp của Người. Sách Judita ghi lại việc tướng Holofernes bao vây Bithynia để chinh phạt dân Israel. Trong thành chẳng ai còn nhuệ khí. Tư tế và toàn dân mặc áo thô, hết sức kêu cầu Đức Chúa viếng thăm dân Israel. Các vị thủ lãnh của dân cư ở Bithynia nói là sẽ trao nộp thành cho kẻ thù nếu Đức Chúa không cứu giúp họ trong thời gian họ ấn định. Bà Judita nói với họ: về các vị là ai mà hôm nay dám thử thách Thiên Chúa và chiếm chỗ Thiên Chúa ở giữa con cái loài người? Và giờ đây, các vị thử thách Đức Chúa toàn năng, nhưng đến muôn đời, các vị cũng chẳng hiểu được gì. Vì thế, một khi chúng ta kiên nhẫn đợi chờ Người cứu độ và kêu cầu Người đến cứu giúp, Người sẽ đoái nghe lời chúng ta nếu điều ấy đẹp lòng Người. Bà Judita tình nguyện đến trại để hội ngộ với tướng Holofernes. Sau vài ngày, bà được tướng Holofernes mời dự tiệc. Nhân cơ hội ông ngủ say, bà Judita dùng gươm chặt đầu tướng Holofernes mang về Bithynia. Dân Israel chiến thắng quân Assua. Đến muôn đời muôn thuở, những ai hằng nhớ đến sức mạnh của Thiên Chúa sẽ không lãng quên lòng trông gậy bà Judita đặt nơi Người.
Làm sao chúng ta có thể chiến thắng hoặc vượt qua những thử thách trong cuộc đời, thưa cha?
Trước tiên, chúng ta phải nhận biết những điều này. Thứ nhất, Thiên Chúa cho phép xảy ra những đau khổ hoặc trái ý trong cuộc sống con người để giáo dục, giúp đỡ con người trưởng thành trong đức tin. Thứ hai, đức tin có thể bị thử thách. Chúng ta tiến bước trong đức tin chứ chưa được thấy nhãn tiền, và nhận biết Thiên Chúa như một tấm gương, một cách lờ mờ, có ngần, có hạn. Mặc dầu đức tin được sáng tỏ nhờ đấng chúng ta tin, chúng ta thường phải sống đức tin trong mờ tối. Đức tin vào Thiên Chúa toàn năng có thể bị thử thách do kinh nghiệm về sự dữ và đau khổ. Đôi khi Thiên Chúa như vắng mặt và không ngăn chặn được sự dữ. Nhưng Chúa Cha đã mặc khải sự toàn năng của Người một cách thật huyền nhiệm khi con của Người tự hạ và sống lại. Nhờ đó, Người thắng sự dữ. Như vậy, Đức Kitô đóng đinh là quyền năng và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Thứ ba, trong cuộc đời và cho đến giờ thử thách cuối cùng, khi Đức Giêsu con của mẹ chết trên thánh giá, đức tin của mẹ không hề lay chuyển. Mẹ không ngừng tin rằng lời Chúa sẽ ứng nghiệm. Chính vì thế Hội Thánh tôn kính mẹ là người đã thể hiện đức tin tinh tuyển nhất. Thứ bốn, Thánh Phaolô quả quyết với chúng ta rằng, trong mọi thử thách như gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo, tù đầy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Thứ năm, Thánh Phaolô cũng nhắc cho chúng ta, theo Đức Kitô, thời hiện tại là thời của Thánh Thần và chứng nhân, cũng là thời Hội Thánh gặp nhiều thống khổ và thử thách và chiến đấu trong những ngày cuối cùng. Đây là thời gian chờ đợi và canh thức.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày với quý vị về đề tài Các lần thánh hiến thế giới và nước Nga cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria.
Kính thưa quý vị thính giả, sứ điệp mà Đức Mẹ Fatima nhắn gửi thế giới qua ba trẻ mục đồng Lucia, Francisco và Jacinta trong các lần hiện ra với các em từ tháng 5 tới tháng 10 năm 1917 rất đơn sơ. Đức Mẹ xin chúng ta siêng năng lần hạt mân côi mỗi ngày, dâng hy sinh hãm mình cầu nguyện cho kẻ tội lỗi được ơn ăn năn hoán cải, thánh hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ, xưng tội rước lễ và suy niệm 15 mầu nhiệm mân côi ít nhất 15 phút liên tiếp trong 5 ngày thứ bảy đầu tháng để phạt tạ trái tim vô nhiễm mẹ. Thật thế, trong lần hiện ra với chị Lucia ngày 10 tháng 12 năm 1925, Đức Mẹ xin làm việc đền bù các xúc phạm đến trái tim mẹ bằng cách xưng tội, rước lễ và suy gẫm 15 mầu nhiệm mân côi ít nhất 15 phút trong 5 ngày thứ bảy đầu tháng liên tiếp. Ai thực thi việc phạt tạ này sẽ được mẹ trợ giúp các ơn cần thiết cho việc cứu rỗi linh hồn trong giờ chết. Trong lần hiện ra với chị ngày 13 tháng 6 năm 1929, Đức Mẹ nhấn mạnh việc Đức Giáo Hoàng cùng với các giám mục toàn thế giới cấp thiết thánh hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ. Các thư của chị Lucia đã bị các giới hữu trách chuyên môn cứu xét và đã không đến được với Đức Giáo Hoàng Pio XI. Năm 1937, Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha đã viết thư xin Đức Pio XI cùng với tất cả mọi giám mục toàn thế giới công giáo làm một cử chỉ đền tội và thánh hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria, cũng như chấp thuận lời xin thực hành việc phạt tạ 5 ngày thứ bảy đầu tháng liên tiếp. Nhân năm thánh kỷ niệm 25 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, trong sứ điệp qua radio ngày 31 tháng 10 năm 1942, Đức Giáo Hoàng Pio XII thánh hiến thế giới và gián tiếp thánh hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ. Vào ngày lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội tháng 12 cùng năm, Đức Pio XII tái thánh hiến thế giới cho Đức Mẹ trong lễ nghi cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô cùng với các lời lẽ hùng biện như sau. Trong giờ phút thê thảm này của lịch sử nhân loại, chúng con tín thác, chúng con giao phó, chúng con thánh hiến cho mẹ, cho trái tim vô nhiễm mẹ, không chỉ Hội Thánh mà toàn thế giới. Nhưng ngày 4 tháng 5 năm 1943, chị Lucia cho biết các hình thức ấy không đủ để hoàn thành lời hứa. Ngày 3 tháng 6 năm 1946, vị đặc sứ của Đức Pio XII đội triều thiên cho tượng Đức Mẹ Fatima là nữ vương hòa bình thế giới. Nhiều lần Đức Pio XII đã khích lệ các giáo phận, giáo xứ và nhất là các gia đình cũng làm việc thánh hiến đó. Điển hình như trong thông điệp Auspicia Quaedam công bố ngày 1 tháng 5 năm 1948. Fatima cũng đã được chọn làm nơi kết thúc năm thánh 1951 ngày 13 tháng 10 dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y Tedeschi, đặc sứ của Đức Giáo Hoàng. Đây cũng là năm đại hội quốc tế về sứ điệp Fatima.
Chị Lucia tiếp tục nhấn mạnh việc cần thiết phải thánh hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Đức Pio XII cũng xác tín việc cần thiết đáp lại các lời kêu mời của Mẹ Thiên Chúa. Ngày 7 tháng 7 năm 1952, nhân ngày lễ kính hai thánh Cirilo và Metodio, tông đồ các dân tộc Slav, Đức Pio XII đã công bố một bức tông thư đề cập tới các tương quan lịch sử và thân hữu giữa tòa thánh và các dân tộc Nga, cũng như sự lo lắng mục vụ cho dân Nga. Tông thư kết thúc với các lời thánh hiến sau đây. Và để cho các lời cầu và khẩn nài của chúng con và của mẹ được lắng nghe một cách tốt đẹp hơn, và để cho mẹ bằng chứng sự đặc biệt sẵn sàng của chúng con, cũng như cách đây vài năm chúng con đã thánh hiến toàn thể nhân loại cho trái tim vô nhiễm của Đức Trinh Nữ, Mẹ Thiên Chúa. Cũng thế, giờ đây chúng con tận hiến và thánh hiến một cách đặc biệt tất cả mọi dân tộc Nga cho cùng trái tim vô nhiễm, trong sự tin tưởng chắc chắn rằng với quyền bảo trợ mạnh mẽ của Đức Trinh Nữ Maria, được thực hiện trong thời gian ngắn nhất có thể, các lời khấn nguyện mà chúng con cũng như tất cả các linh hồn tốt lành, làm cho nền hòa bình đích thực, cho sự hòa hợp huynh đệ và cho sự tự do của tất cả mọi người, và trước hết là cho giáo hội. Làm sao để với lời cầu nguyện của mẹ hiệp nhất với lời cầu nguyện của chúng con và lời cầu nguyện của tất cả mọi Kitô hữu, nước cứu độ của Chúa Kitô trị đến là nước của chân lý và sự sống, nước của thánh thiện và ân sủng, nước của công bằng, tình yêu và hòa bình. Năm 1954, khi thành lập lễ Đức Maria Nữ Vương Thế Giới, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã ra lệnh canh tân việc thánh hiến nhân loại cho trái tim vô nhiễm Mẹ Maria. Nhưng chị Lucia lại một lần nữa cho biết rằng các điều kiện của lời hứa đã không được hoàn thành. Chị viết trong hồi ký, tôi buồn phiền bởi vì việc thánh hiến mà Đức Bà xin đã chưa được làm. Thật vậy, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã không lo liệu cho việc thánh hiến cùng với tất cả các giám mục như Đức Bà đã xin ở Tuy hồi tháng 6 năm 1929. Đức Pio XII chú ý tới các khẳng định của chị Lucia và canh tân việc thánh hiến lần thứ tư trong năm Thánh Mẫu qua thông điệp Acelli Reginam, công bố ngày 11 tháng 10 năm 1954. Lần này, Đức Pio XII truyền cho tất cả mọi giám mục thánh hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm Mẹ Maria, nhưng tên nước Nga đã không được nhắc tới nên chị Lucia vẫn dè dặt. Vào thời Công đồng chung Vatican II, có hai trào lưu tư tưởng liên quan tới việc thánh hiến cho Đức Mẹ. Một trào lưu theo đường hướng Fatima chỉ quy chiếu Đức Maria. Trào lưu kia gắn bó hơn với Montfort, quy chiếu có tính cách tập trung địa lý hơn, thánh hiến cho Thiên Chúa qua Đức Maria. Hai trào lưu tìm một thỏa hiệp. Việc nhắc đến nước Nga đã là một vấn đề, vì trong công đồng cũng hiện diện các quan sát viên Nga và không nên gây ra xung khắc giữa giáo hội và chính quyền Marxist Nga.
Chính vì thế, nhân dịp kết thúc khóa họp thứ ba của công đồng Trung Vatican II, trong diễn văn đọc ngày 21 tháng 11 năm 1964, với cố gắng thỏa mãn các đòi hỏi của Đức Trinh Nữ Fatima và cứu vãn các lịch sự cần thiết, Đức Phaolô VI đã phát biểu như sau. Trong khi với lời cầu sốt mến, chúng ta hướng tâm hồn tới Đức Trinh Nữ để người chúc lành cho công đồng chung và toàn thể giáo hội, bằng cách làm cho giờ hiệp nhất giữa tất cả mọi Kitô hữu mau tới, cái nhìn của chúng ta hướng tới các chân trời vô tận của toàn thế giới, đối tượng của các chú ý sống động nhất của công đồng chung mà vị tiền nhiệm của chúng tôi là Đức Pio XII đáng kính nhớ, không phải là không có linh hứng từ trên đã thánh hiến cho trái tim vô nhiễm Mẹ Maria. Hành động thánh hiến này chúng tôi cho là thích hợp nhắc nhớ một cách đặc biệt ngày hôm nay. Ôi lạy Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo hội, chúng con phó thác cho Mẹ toàn thể giáo hội, công đồng chung của chúng con. Ôi lạy mẹ Maria, sau cùng chúng con phó thác toàn thể nhân loại. Thật ra Đức Phaolô VI đã chỉ hạn chế vào việc nhắc lại sự thánh hiến đã được Đức Pio XII làm năm 1942, không thỏa mãn lời xin của chị Lucia. Cũng nhân dịp kết thúc kỳ họp thứ ba của Công đồng Trung Vatican II năm 1964, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã gửi tặng đền Thánh Đức Mẹ Fatima một bông hồng bằng vàng hiện còn được giữ trong Viện Bảo tàng Fatima. Và Ngài canh tân việc thánh hiến giáo hội cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria và quyết định đi hành hương Fatima, chống lại ý kiến của các đại diện ngoại giao. Đức Phaolô VI đã hành hương Fatima ngày 13 tháng 5 năm 1967, nhân kỷ niệm 50 năm Đức Mẹ hiện ra. Ngài đã muốn chị Lucia cũng hiện diện trong thánh lễ cử hành tại đây. Đức Phaolô VI đã cùng với chị trình diện trước đám đông tín hữu, với một cử chỉ vượt quá mọi dự kiến của lễ nghi. Ý nghĩa thần học nơi cử chỉ này của Đức Phaolô VI đã là duy nhất, qua đó Fatima được vĩnh viễn xác nhận. Đức Gioan Phaolô II đã là vị giáo hoàng rất kính mến Đức Mẹ đến độ lấy khẩu hiệu giám mục là Totus Tuus, tất cả là của Mẹ. Ngài đã đặc biệt bị động viên bởi các biến cố Fatima sau vụ mưu sát chiều ngày 13 tháng 5 năm 1981, tại quảng trường Thánh Phêrô. Khi nằm trong nhà thương bách khoa Gemelli, Ngài đã xin anh bạn thuở nhỏ là ông Poltavska đọc lại các văn bản của Fatima vì xác tín rằng mình đã được Đức Mẹ Fatima cứu thoát. Một năm sau, ngày 13 tháng 5 năm 1982, Đức Gioan Phaolô II đi hành hương Fatima để canh tân việc thánh hiến mà chị Lucia đã xin. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Gioan Phaolô II đã đọc lời nguyện thánh hiến mở đầu như sau.
Dưới sự chở che của mẹ, chúng con tìm nương ẩn, ôi mẹ thánh của Thiên Chúa. Khi đọc các lời của sướng ca này mà giáo hội của Chúa Kitô cầu nguyện từ bao thế kỷ, ngày hôm nay con ở nơi đã được mẹ lựa chọn và đặc biệt yêu mến. Con ở đây hiệp nhất với tất cả các chủ chăn của giáo hội trong sự nối kết đặc biệt, qua đó chúng con làm thành một thân thể và một đoàn ngũ như Chúa Kitô muốn các tông đồ hiệp nhất với Phêrô. Trong nối kết của sự hiệp nhất ấy, con đọc lên các lời của hành động này, trong đó con ước mong gói ghém một lần nữa các hy vọng và các âu lo của giáo hội trong thế giới hiện đại. 40 năm đã qua, và sau 10 năm nữa, khi tôi tớ mẹ là Đức Giáo Hoàng Pio XII có trước mắt các kinh nghiệm đớn đau của gia đình nhân loại, đã tín thác và thánh hiến cho trái tim vô nhiễm mẹ toàn thế giới, cách riêng, các dân tộc đã đặc biệt là đối tượng của tình yêu thương và lo lắng của mẹ. Thế giới này của con người và các quốc gia mà con cũng có trước mắt ngày nay, trong lúc con muốn canh tân sự tín thác và thánh hóa đã được vị tiền nhiệm của con làm tại ngai tòa Thánh Phêrô, thế giới của ngàn năm thứ hai đang kết thúc, thế giới hiện đại, thế giới ngày nay của chúng con. Vì thế, ôi mẹ của loài người và của các dân tộc, mẹ biết tất cả các khổ đau và các hy vọng của chúng con. Mẹ là đấng cảm thấy một cách hiền mẫu tất cả các chiến đấu giữa sự thiện và sự dữ, giữa ánh sáng và bóng tối đang lay động thế giới hiện đại. Xin hãy nhận lời kêu xin của chúng con, như được Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng con trực tiếp hướng về trái tim mẹ, và xin hãy ôm vào lòng với tình yêu thương của mẹ và nữ tỳ thế giới nhân loại này của chúng con, mà chúng con tín thác và thánh hiến cho mẹ, tràn đầy âu lo cho số phận trần gian và vĩnh cửu của con người và của các dân tộc. Một cách đặc biệt, chúng con tín thác và thánh hiến cho mẹ, các người và các dân nước đặc biệt cần đến sự tín thác và thánh hiến này. Trước mẹ, ôi mẹ Chúa Kitô, trước trái tim vô nhiễm mẹ, hôm nay, cùng với toàn thể giáo hội, con ước mong hiệp nhất với đấng cứu độ của chúng con trong việc thánh hiến này của Ngài cho thế giới và cho con người. Sự thánh hiến ấy chỉ trong con tim Thiên Chúa của Ngài mới có quyền năng đạt được ơn tha tội và tìm được sự đền bù. Quyền năng của việc thánh hiến này kéo dài mọi thời đại và ôm ấp tất cả mọi người, các dân tộc và các quốc gia, và thắng vượt mọi sự dữ mà thần tâm tối có thể thức tỉnh trong trái tim con người và trong lịch sử, và sự thật là nó đã làm tỉnh dậy trong thời đại chúng con. giáo hội, thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô hiệp nhất với việc thánh hiến này của đấng cứu độ chúng con qua việc phục vụ của người kế vị thánh Phêrô. Ôi, chúng con cần sự thánh hiến này một cách sâu đậm biết bao cho nhân loại và cho thế giới ngày nay của chúng con trong sự hiệp nhất với chính Chúa Kitô. Đức Gioan Phaolô II cũng đã nói chuyện với chị Lucia khoảng 20 phút sau các lễ nghi để biết quan điểm của chị liên quan tới các chi tiết. Chị Lucia đã không thỏa mãn vì nước Nga đã không được nhắc tới một cách công khai và vì các giám mục đã được báo trễ nên đã không thể hiệp nhất với việc thánh hiến này tại Fatima.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 11.900 kilosit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosit, tức là 31m38 và 11.945 kilosit, tức là 25m21. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.